Thành cái tuổi trẻ đại chúng nhớ nha, rồi là chúng ta đi cố dành mọi cái thời gian, mọi cái phương tiện để chúng ta có tuổi trẻ làm gì được nên làm, nhất là trên phương diện tu, trên diện mà làm Phật sự, mà làm Phật tu á, thì cái đó là thượng sắc rồi, tránh duyên, cái đó là cái mà nhất là Hòa Thượng mà giảng đức thì Hòa Thượng ưa đề cập rất nhiều. Ta chê mình là tiểu thừa cũng mình cũng chấp nhận, là tự lợi cái lợi tha cái đã, tự lợi trước mới lợi tha sau. Chứ mình là chưa về tâm hạnh Bồ Tát cũng mạnh quá rồi, đôi khi rồi là không giữ được mình. Thành là thầy đường lối của thầy thì chủ trương á là muốn vớt người là mình biết lậu cái đã, nhớ biết lậu trước rồi mình là mới vớt người khác. Mình chưa lậu được làm sao mình vớt người khác, cái đó là cái chủ trương của thầy đây. Thành là trên đường lối nếu mà chúng ta còn trẻ, còn đủ phương tiện, nhất là cái tuổi trẻ thì ít bệnh hoạn. Đức Phật cũng nói cái sự việc nào cũng trải qua bốn giai đoạn là thành, trụ, hoại và không. Mà qua cái giai đoạn mà trụ rồi á, rồi bắt đầu nó hoại. Cỡ 60 tuổi trở lên bắt đầu nó là nó hoại. Những cái việc làm nó là nó ngán à, cái thân thì bệnh hoạn. Nên thành là chúng ta lúc còn trẻ làm được thì làm, cố gắng để mà tu, chứ không phải già mới tu nha. Già tu không nổi. Nào cái già cái nước dứt lưng cái ngồi cũng không nổi nè. Nên nhớ kỹ, nó đợi già tu không được đâu. Rồi mình còn khỏe, còn trẻ mà không tu đợi già khó, đừng có hẹn. Làm việc Phật sự cũng vậy, tu thì mình bỏ hết vậy là mình tu, có đó là thượng sách. Còn nếu mình cái đó mà vì cái việc này việc kia mà không ngồi yên tu được thì làm Phật sự, mà làm với cái tinh thần là vô trước, nhớ đại chúng mới có lợi. Làm với tinh thần vô trước, làm mà không dính mắc, chứ đừng nên mà làm để dính mắc có ngã nhân chúng sanh thọ giả trong đó, thì rốt cuộc rồi mình cũng là cái phước hữu lậu tạm thời thôi. Mà phước hữu lậu rồi thì không khéo là kẻ thù của đời thứ ba. Cái đó là cái thực tế mình tu. Này buông hết để mình niệm Phật tu tánh duyên, cái đó là thượng sách. Nếu mình làm cái đó chưa được thì làm Phật sự, mà Phật sự phải dốc hết lòng để mà làm, không gì mình phải hy sinh hết thì cái Phật sự đó mới có lợi ích được. Chứ không thôi mình làm Phật sự mà còn ngã còn nhơn trong đó thì nó khó để chúng nhớ, nó chưa có lợi ích được nhiều. Thành ra là thầy khuyên là còn trẻ trẻ chúng ta cố gắng học, cố gắng tu, cố gắng làm việc, làm việc. Còn nếu mà nhỏ mình giải đãi thì cái đó ngài Quy Sơn ngài cũng nói rất nhiều, tới già rồi bụng trống lòng không, không có gì hết á. Rồi cái xúc sự diện tường, nhiều cái mà các vị tổ đã nêu cho mình, ta hỏi một câu gì mà trả lời bất thiệp điển chương, và mình nói trật nó biết, nó chê nó, mình nói hậu sanh vô lễ, nó đủ thứ trong đó, thì mình làm sao? Đó là tuổi nhỏ là cái thời gian mà mình là hoạt động nhiều, mà hoạt động với tinh thần tu chứ không phải hoạt động với cái người thế gian. Làm đâu dính mắt đó, làm đâu có lợi đó, đó. Cho mình đó, cái đó là nó dở. Còn mình tu làm nhưng mà ít dính mắt hay là không dính mắt, cái đó cái rất cần, đại chúng rất cần. Thì cái đó là thầy nhắc lại. Rồi chứ mà già mà lớn rồi cái là nó khó lắm, muốn tu muốn dụng công cũng không có nổi. Cái trách nhiệm của chúng ta rất lớn. Thí dụ như đại chúng bây giờ nó cỡ nhỏ này có học, rồi tu già cũng làm, cũng ni sư, ni trưởng, sư bà thì coi như tới đó thì đầu chúng chắc chắn cũng phải có, làm cái chỗ nương cho những người hay những người đi sau. Mà chỗ nương mình là cái người mà đi không biết đường đi, rồi nương những người khác, nương mình có ra như thế nào. Hãy nhớ thành cái trách nhiệm chúng ta đối với người sau là nó lớn lắm chứ không phải nó thường. Thành do đó là cái thời gian mà còn trẻ này đại chúng dốc lòng hết, đừng đừng mà dính mắc vào cái vấn đề ăn với ngủ mà để mất thời gian. Còn trẻ thì làm được việc gì này làm, nên để khi mà lớn rồi chúng ta có một cái số vốn, nó vốn liếng trong đó, trên cái đường tu chúng ta. Chứ không thôi là chúng ta lúc mà còn làm được thuận tiện đủ sức mà chúng ta không làm, để mà già rồi thì nó nghèo nàn thôi, đâu có nhờ ai nữa được. Thành cái rất cần nha. Chứ mà mấy cô mà chúng ta từ cỡ 60 tuổi trở lên là nó những nhiều việc nó lơ hết rồi, không hăng việc gì làm nữa, học thì cũng không vô. Nhớ bây giờ một cái bài kệ 4 câu cỡ tuổi lớn 50-60 đọc 100 lần chứ hẳn gì thuộc, để chúng nhớ. Còn trẻ trẻ chúng ta đọc vài ba lần nó nhớ à. Thành nói như vậy để đại chúng thấy rằng chúng ta đừng có giải đãi, tiếc cái thời gian. Cái thời gian rất là mau, mà thời gian nó qua mau, nó không bao giờ trở lại, mình không kịp. Thành cái câu mà thầy rất là ưa thích nó là cái danh ngôn của một cái triết gia, nó là bạn không bao giờ tắm hai lần cùng một dòng nước. Nhớ, dòng nước khi nó chảy mình tắm rồi nó qua rồi, làm sao tắm trở lại nữa, không bao giờ mà tắm hai lần cùng dòng nước đó. Tại vì nước đó, nó chảy đâu có trở lại nữa. Thì chúng ta cũng vậy, ngày nay giàu có là như năm ngoái nhưng mà đâu phải năm ngoái. Thành do đó tất cả những gì mình làm được trong cái thời gian này thì cố gắng để mình làm, chứ đừng có bao giờ hẹn cho ngày mai, ngày mốt, nó không có hay. Nếu người tu thì biết cái sự vô thường, thành dép dưới giường lên giường dầu biệt, nó thấy nó rõ ràng, thấy đó rồi cái vô thường đó vậy. Thì mình thấy rất mau, cái người đó mình mới gặp đây, gặp trở lại mình thấy họ là lớn rồi, là đã có gia đình, đã có này kia nọ, thì mình thấy là thời gian nó rất là mau. Cố gắng để ta dốc lòng hết cái khi mà còn làm được, khi tuổi trẻ còn sức lực, thì cái đó là cái cố gắng nhiều nha. Thầy thấy rõ về cái vấn đề đó, khi mà tới mà nó lớn rồi thì biết nhưng mà cũng chịu thôi, chứ đâu có cách nào hơn nữa. Thì đó là cái mà cần. Hôm trước chúng ta học tới cái giới thứ mấy, 90 mấy, bữa nay là 96 hả? Một con nhiều quá. Là nhược tỳ kheo ni hạ ăn cư ngật đó, phải không? Bất khứ giả ba vật đề. Thành cái này là cái ý mà hổng này nêu ra là mình ăn cư được nhà Phật tử á. Thành thầy chứng minh đưa ra để đại chúng là rằng đây là một cái giới mà ăn cư tại nhà Phật tử. Ta mời mình về nhà, ta cúng, ăn cư 3 tháng ta hầu hạ. Còn thấy người ta hầu hạ kỹ quá rồi cứ ở hoài không chịu mà đi, thì cái đó là cái mà ăn cư tại nhà, cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là cái giới của hàng tỳ kheo. Tỳ kheo mới thưa với Phật, ở trong 3 tháng ăn cư tại thường thường á, thì nó ăn cư phải đủ 90 ngày. Mà mình dời chỗ thì coi như là mất, như phá hạ, mất ăn cư đi, thì vị tỳ kheo đó không dám đi. Mà ở đó thì sợ không giữ được cái phạm hạnh. Tại vì tối tối ngàn đêm thì cái con gái của cái chủ nhà đó ra cứ là dụ dỗ cái vị tỳ kheo. Ở đây không bảo đảm, mà đi thì coi như là mất hạ. Thành vị tỳ kheo đó lại mới thưa Phật như thế nào. Phật nói nếu mà gặp cái hoàn cảnh như vậy, thưa chủ nhà đi, mà chủ nhà cho đi thì nó tốt, không cho đi mình cũng ôm gói mình trốn đi. Nhớ cái chỗ này. Chứ ở đây mà để phá giới sao? Đó cái điều quan trọng. Nên đó để chứng minh rằng là mình ăn cư được tại nhà Phật tử. Đó. Nếu mà cái tuổi hạ lạp, tính hạ lạp công dụng để làm gì? Cái giới lạp khác, cái hạ lạp khác. Đại chúng nè, cái giới lạp là cái ngày mình thọ giới, cái năm mình thọ giới là tính về giới lạp. Mà cái hạ lạp là mình nhập hạ 3 tháng ăn cư mới gọi là hạ lạp. Thì cái giới lạp với cái hạ lạp nó có cái công năng nó khác nhau. Cái giới lạp là để theo thứ tự mà mình hưởng phân chia chỗ ngồi theo cấp bậc ha, theo cấp bậc. Mới giả như thầy nói giả như á, mà người kia 50 là giới lạp, tất nhiên thọ tỳ kheo ni tới bây giờ là 50 à, 50 năm. 50 năm á là 50 giới lạp. Mạng cư mới có 20 lần à, 20 mùa mưa. 30 năm kia là không có. Còn cái vị này là 30 giới lạp mà họ nhập hạ được 30 hạ thì cách ngồi ra làm sao? Hả? Ai nói cho trúng nè, bây giờ ngồi cái người 30 hạ, cái người 20 hạ, mà 20 hạ là người ta 50 năm thọ tỳ kheo. Cái vị 30 hạ mới có 30 năm thọ tỳ kheo, bây giờ ngồi sao? Ai lớn ai nhỏ? Giới lạp 50 năm thọ tỳ kheo này ngồi trên ngồi dưới? Hả? Ai ngồi dưới đưa tay lên coi nè. Hả? Ai nói ngồi dưới trật nha. Nhớ trật. Hả? Thành là cái giới lạp nó lớn hơn. Cái giới lạp lớn hơn. Coi như là mấy tháng trước thầy có đi Myanmar nha, hồi Tết đi Myanmar. À, thì vô cái chùa đó ông hòa thượng ông hỏi liền, hỏi giới lạp liền, hỏi là thọ giới bao nhiêu năm rồi chứ không nói là nhập hạ. Tại vì quan niệm của thời Phật có trong kinh á là có vụ mà tỳ kheo không nhập hạ, nhớ nha, không có tỳ kheo là không nhập hạ. Tại tỳ kheo không tiền ăn cư phạm độ kiết la, không hậu ăn cư phạm ba vật đề, thầy không có cái tỳ kheo mà không có vụ ăn cư. Tại sao không ăn cư? Ông Phật nói là tâm niệm an cư, tố thú an cư, tăng pháp an cư. Nói năm nay tôi làm chùa tôi không an cư được trật. Hai chùa tôi mấy nhỏ đi học hết, còn có mình tôi không an cư được trật. Chưa học. Ông Phật cho tâm niệm an cư thì chùa mình một mình kiết giới mình an cư cũng được, cái ai cấm. Nhớ vậy. Chứ nó mình tôi không có ai hết trơn, tôi phải ở giữa chùa tôi không an cư trật cái vụ đó. Phật cho tâm niệm an cư, tại sao mà không tâm niệm an cư? Thành nói cái đó nó trật đi. Thì ông lần xưa thì không có vụ mà ông không có tỳ kheo là không ăn cư hết á. Nhớ cái vụ này. Thế là cái giới lạp mà ta hỏi trước, gặp nhau rồi không có là how are you, không có vụ đó. Gặp nhau cái hỏi là thầy bao nhiêu tuổi, hỏi bao nhiêu tuổi liền, rồi tất nhiên là thọ giới rồi. Rồi trong luật ta có nói nếu mà đồng năm, mà nếu đồng năm nó vậy thì chưa phân ra lớn nhỏ, chỗ ngầu chưa có, mới là hỏi tháng. Nghe thầy thọ giới tháng nào? Mà đồng tháng mới hỏi ngày. Tháng là mấy cái ngày nào? Rồi cái ngày đồng ngày ta mới hỏi là sáng hay trưa hay chiều mình thọ giới. Thành thầy rất là lưu ý nhiều, mà nhiều cái đàn giới nha. Sắp theo cái danh sách mà ABC hay là theo ấy thì không được, nên sắp theo công bình nhất là cái đàn giới nào có thi thì cái điểm của ta là người đó cao hơn. Tuy là một cái đàn giới một năm một tháng một ngày, nhưng mà cái thọ giới trước sau là ta cũng là quan trọng lắm đó. Thành một đàn mà kêu ba người như vậy đó thì cái người nào kêu trước cũng làm anh làm chị. Thành ta nói ví dụ như cái sanh đôi, sanh ba đó vậy, ai mà chung ra trước dầu một giây, một phút cũng làm anh làm vậy. Nhớ, người cái thọ giới đây cũng vậy, là rất quan trọng. Từng đàn một, dầu một cái đàn giới, nhưng mà trong đó ta lớn hơn, phải nhường. Nhớ, cái thành là cái giới lạp là nó lớn hơn cái hạ lạp. Cái giới lạp này được là thọ lợi dưỡng, chia chỗ ngồi, cách này cách khác, đủ thứ, phân chức vị. Còn cái hạ lạp có hai điều thôi hưởng được, là hai điều thuộc về hạ lạp. Là điều gì? Ai nói trúng? Thứ nhất là gì? Là được thọ y công đức một nè. Thọ y công đức là có hạ lạp. Nếu không có hạ lạp nó không có thọ y công đức. Thứ hai nữa là gì? Mấy người mà phá hạ không có thọ y công đức, không có hưởng được y công đức. Thứ hai nữa là gì? Được làm thầy, làm thầy được nhận đệ tử. Thành ra nếu mà mình không có tuổi hạ, giàu 100 tuổi không nhận được đệ tử. Nhớ chỗ này, là mình nếu mà được 12 tuổi hạ được quyền nhận đệ tử, chứ không phải là mười thọ giới 12 năm thì cao ni được thọ nhận đệ tử, không có nha. Cái này phải nói rõ ràng. Cái điều này đại chúng nhớ cái là rất là quan trọng về cái phương diện này. Cái hạ lạp với cái giới lạp mình biết cho rõ. Thành cái hạ lạp thì chỉ có cái công dụng thọ y công đức và nhận đệ tử. Nếu mình đủ 12 hạ, 12 tuổi hạ được nhận đệ tử. Thành là nếu mà nó hòa thượng Minh Tăng thì nó hòa thượng là thập hạ, là thập hạ tức hòa thượng vị, ngũ hạ tức thượng tọa vị, đó là 10 hạ được làm hòa thượng. Hòa thượng là gì? Là được mình nhận đệ tử, mình là được nhận học trò, đó là mình hòa thượng. Tại vì ông thầy được gọi là Ô Ba Đà Gia, mà Ô Đà Gia là nghĩa là thân giáo sư, phải không? Là được gần gũi để dạy dỗ với lực sanh. Nên mình sanh đem cái công đức tu hành của mình mà dạy dỗ cho người đệ tử, truyền lại cho người đệ tử. Thành 10 hạ làm được hòa thượng. Tất nhiên mình nhận đệ tử là hòa thượng rồi. Nhớ, thọ giới ta mới hỏi là nương hòa thượng nào đó. Nó đó là hòa thượng 10 tuổi. Đó là ông bổn sư của mình. Nó đúng cái nghĩa này. Thành nhớ cái giới lạp hạ lạp. Thành là cái an cư, không thể mình không an cư. Thành đại chúng tới mùa an cư này cố gắng để mình an cư nha. Chứ nói là không an cư thì nó, nếu không có tác pháp thì không thành an cư. Ngay giờ là nó tâm niệm an cư. Tâm niệm an cư phải mình lên trên bàn Phật đàng hoàng. Là mình thưa với Phật đó, mình không thưa Phật như ni thì không có dụ. Mà tâm niệm an cư cái này là bên tăng đó nha. Ni phải là đối thú an cư, đối với hai ba người như vậy, chứ không có tâm niệm an cư thì kêu ni thì không được ở riêng một mình. Thành không có vụ áp dụng mà tâm niệm an cư. Nhớ cái chỗ này. Trong cái giới này, nếu tỳ kheo ni hạ an cư xong, chẳng có ra ngoài, chẳng đi phạm ba vật đề, thì cái luật về nó mà tỳ kheo ni mà ra ngoài 7 ngày thì thầy chỉ thấy ở trong luật tứ phần. Mấy chỗ khác thì nó ra được 1 tháng. Cái này thầy phải coi lại cho nó rõ ràng những cái bộ luật. Còn tỳ kheo thì ấn định rõ ràng, tỳ kheo 3 tháng an cư được ra khỏi cương giới tối đa bao nhiêu? 40 ngày. Nếu ra đó 41 ngày thì coi như là thuộc về phá hạ. Đó là tỳ kheo, còn tỳ kheo ni chưa dứt khoát. Tứ phần thì ghi chỉ có 7 ngày thôi. Có 7 ngày. Thì cái này không phải là mình đã nghiên cứu, mình coi trở lại. Có chỗ thì nó ghi là 1 tháng. Mà sinh ra những cái tác bạch mà đi ra ngoài là 1 tháng. Thì cái đó mình để coi trở lại, coi giờ thống nhất về cái tứ phần thì cho nó 7 ngày thôi. Thì cái này là cái duyên khởi này, khi Phật ở nước Xá Vệ cấp cô độc rồi là có một tỳ kheo ni tên là Sám Ma, một được Phật tử mời về nhà để mà cúng dường nuôi trong 3 tháng an cư, cái mùa mưa vậy. Rồi khi mà an cư xong rồi vì cái sự cung phụng ta lo kỹ nên thì kheo ni Sám Ma không có chịu đi. Thì cái chủ nhà họ mới chê trách, họ nói là họ đủ khả năng lo 3 tháng an cư thôi, chứ thêm nữa không đủ khả năng. Rồi tái ta Phật mới cấm cái này nè. Thành là mình nhớ thường thường Đức Phật ưa dạy hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni vào trong làng khất thực cũng như ong mà lấy mật hoa, không làm tổn thương đến sắc và hương nữa. Lấy mật rồi đi chứ đừng nên làm tổn sắc hương nữa. Thì hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni vào làng khất thực cũng vậy. Nhớ là cái mà đẹp người ta sẵn sàng lúc nào họ phát tâm cúng dường không nhàm chán. Cái điều này trong luật Đức Phật nhắc đi nhắc lại. Nhưng mà cái người xuất gia tỳ kheo tỳ kheo ni luôn luôn lúc nào cũng biết đủ thiểu dục tri túc. Ta cúng dường không nhàm chán, nhưng mình nhận lúc nào cũng phải là biết đủ. Ta cúng nhiều nhưng mình nhận ít, đó là cái đẹp. Chứ ta cúng rồi mình là đòi thêm quá sức của người ta là người ta coi thường cái vấn đề đó. À nhớ cái đó. Hay thì cái đẹp. Hay thì trong luật có nói ví dụ như ta cúng y, hay là ta cúng một cái vật dụng nào đó mà ta cho phép tùy ý. Cái chữ tùy ý là tự mình tha hồ. Ví dụ như con muốn cúng là cô một cái bộ y, tùy theo cô thích cô mới mua cái giải nào cũng được, con trả tiền. Thì nếu như vậy mình lựa cái giải mà thiệt là nó mắc như là bạc năng đà thì cái điều gì điều đó nó dở. Mình tìm những cái việc thường thôi. Nhớ thì theo mà bạc năng đà đó, đi vô nhà kia họ khất thực, nên là tìm ban đầu họ cúng bún cúng đồ là không nhận, không nhận là có cái ý đồ nha. Là ta cúng ta thấy bạc năng đà thể hiện được cái tinh thần thiểu dục tri túc, mà cái dấu trá thiểu dục tri túc có cái ý chứ không phải là thật sự có một vị tỳ kheo thực hành thiểu dục tri túc. Ông mới nghĩ rằng của có người kia thấy giàu vậy ta hốt một lần thôi, hốt trọn gói thôi chứ hốt từ từ. Thành cái chuyện đó là cái chuyện là Đức Phật cấm cất nhà mà có chủ thì làm lớn bao nhiêu cũng được. Trong cái thiên tăng tàng, nhớ trong thiên tăng tàng của tỳ kheo á, được cất nhà lớn với có chủ. Còn nếu không có chủ thì nên cất cái nhà nhỏ. Thì bên tăng có cái giới đó, nếu có chủ làm cho mình thì muốn cất lớn nhỏ cũng được. Tại vì có một số tỳ kheo trong lục quần cất cái nhà lớn, thành vô những cái người Phật tử quen đó xin, mà xin riết rồi hầu là họ thấy xa xa mấy thầy đi là ta trốn hết rồi, ta không cho gặp. Thành là nếu mà có chủ làm thì là ta phát tâm là nguyên cái nhà như vậy, thì có thể là mình làm sao cũng được. Không có ngăn, Đức Phật không có cấm là làm cái nhà phải là dừa mấy thước không cần, chỉ có dỗ không nạn và không trở ngại, chứ cất nhà lớn nhỏ tùy theo. Còn với kế của tăng tàng của bên tăng á, không có chủ vì làm thì phải làm cho đúng cái lượng là bề dài bao nhiêu gang tay Phật, bề rộng bao nhiêu gang tay. Cái lúc đó cái nhóm tỳ kheo mới nói rằng là chúng ta đi đâu á thì cũng bị cư sĩ thì bị cấp cô độc để mà chặn lại, không cho chúng ta tự do vấn đề đi quyên đi xin tiền. Còn hàng tỳ kheo mà thiểu dục tri túc á thì cũng chê bai cách này cách khác, rất trở ngại trên cái sự sinh hoạt của cái nhóm chúng ta đi. Thì bây giờ muốn làm một cái nhà mà ở chung với cái hàng tỳ kheo kia xá là phốc một quyền liên thì bị rầy lên rầy xuống cách này cách khác. Hay là bây giờ mình đủ sức như vậy mà không làm nổi cái nhà để mà cái chúng mình ở sao mà ở đây mình ở nhờ ở đậu miếng tỳ kheo kia mà họ nói tới nói lui rồi. Thì ở trong nhóm lục quần tỳ kheo mới là bàn, nó bàn lại. Thì bây giờ Ca Lưu Đà Di thì cũng mang tiếng, Năng Đà, Bạc Năng Đà cũng mang tiếng, ai cũng biết mình là cái tâm tham nhiều. Thì bây giờ còn cái người không mang tiếng đó là Xiển Đà. Thì kheo Xiển Đà chưa mang tiếng là ham vật dụng cách này cái khác, giàu có tánh sân cứng đầu nhưng không mang tiếng. Thì nhóm chúng lại cái họ bầu Xiển Đà là cái người chủ trì để mà lo cái vật chất này, làm một cái tinh xá này. Một hôm Xiển Đà trong tăng mà giao cho mình rồi á, vào trong nhóm 6 vị tỳ kheo trong lục quần để giao cho Xiển Đà. Xiển Đà mới nằm mới nghĩ, bây giờ đến giờ đến nhà nào để mình kiếm tiền. cái nhà kia Phật tử thường thành, kia đệ tử có một kiền liên thì chắc chắn mình không vô được rồi. Đệ tử nhà kia đệ tử có Xá Lợi Phất thì đâu có chủ hết được không là. Thì ông nhớ là có một cái nhà mà rất là quen, không phải đệ tử của ai mà rất là giàu có. Thành sáng ngày xiển đà mà ôm mình bác đi lại ngay cái nhà đó. Thì đi lại ngay cái nhà đó thì cái người bảo vệ gắt cổng lần trước không cho xiển đà hay vào. Hai xiển đà mới nói với cái người kia, mới nói rằng là Đức Như Lai cấm hàng tỳ kheo có mấy cái loại nhà không được vào. Một là nhà vua, hai là dâm nữ, ba là nhà nấu bán rượu, bốn là nhà đầu tể vân vân. Ha, vậy cái nhà này có lạc vào một cái thứ đó hay không mà sao không cho tôi vào. Ha, người kia nói thầy lúc nào thầy cũng trào lọng luôn, thầy cũng là nói mắt nó mỏ đủ thứ vậy. Xiển đà mới nói nếu mà ta không vô được cái nhà này, không xứng danh là xiển đà. Ông lần quần cái chỗ đó. Thì lần quần một cái thời gian, một cái lúc vậy thì có một cái đám mà ta ăn mừng. Hồi hôm này là trong cái gia đình trưởng giả nó sanh ra được đứa con trai, nên họ đánh chiêng đánh trống, họ múa họ ca theo đường họ ăn mừng. Hay thì xiển đà sẵn cái dịp đó là tới lúc mà sơ hở của cái người giữ cổng, mắt nó mê, nó coi ba ta ca ta hát ta đánh trống sơ hở cái cửa đi, xiển đà ông xen vào được, đi vào được trong nhà. Đi được vào trong nhà rồi thì gặp chủ nhà ta cũng rất mừng, cung kính Phật Pháp. Xiển đà mới chào hỏi rồi này kia nè. Người ta mới là đem bún ra để họ cúng xiển đà. Hồi là xiển đà không nhận gì hết á. Nó đã tu, đã cất thực, đã đủ ăn trong ngày nay rồi, không có nhận. Nói Pháp rồi đứng dậy về. Thì chủ nhà khi mà nghe Pháp rồi nó rất là thích xiển đà. Rồi mới nói thầy mỗi ngày thầy đến nhà con sẽ cúng dường xiển đà. Nó tôi cũng muốn đến nhà đạo hữu lắm, nhưng mà khổ nổi cái thằng gác cổng á, nó không có cho tôi vô. Thì cái ông chủ nhà nó nói được, thầy mỗi ngày mày thầy đến đi, tôi nói nó để cho thầy vô tự do. Thì xiển đà mà nghe như vậy rồi, xiển đà nó nếu mà cho hàng thì kheo vô tự do, mình vô được, mấy ông kia vô được thì cũng hư việc hết. Làm sao để mình vô, chứ đừng cho mấy ông thầy khác vô. Xiển đà nghĩ như vậy. Xiển đà mới ra nói với cái người gác cổng á, nó ta nói cho mày biết nha, chủ mày là với tao là cái người mà thâm tình, là khi mà tao đến thì mày mở cửa vô mình tao thôi, chứ có ông thầy khác không cho vô. Nếu mà cho vô tao nói với chủ đuổi mày, không cho mày ở đây nữa. Thì nó nói là ông nói vậy chứ ông tôi cũng muốn cho ông vô nữa, chứ đừng nói những người khác. Thì về kỳ sau xiển đà cũng mang bình bát đi đến đó kỳ này ta cúng bún á. Thì xiển đà nhận mà trước khi nhận xiển đà cũng làm những cái vẻ mà cái người giữ giới. Ta là không có gì đựng, ta mới đưa miếng giấy miếng lá, là xiển đà coi rất kỹ, mà giờ coi thiệt là kỹ như vậy. Người ta hỏi là cái miếng lá này nó sạch, con rửa con đồ nó sạch à? Nó không phải là tôi sợ dơ, mà tôi sợ có những cái con gì, con kiến con gì trong để trong này nó chết đi. Thì ta nói vậy là ông này giữ giới khá à. Cái đó là cái làm màu á nha, nó lại sợ những cái con đó dính trong này nó chết. Thì họ nói như vậy thì họ càng cung kính xiển đà thêm, nó đây là một vị tỳ kheo giữ giới, những nhỏ nhặt như vậy mà cũng coi kỹ vậy, thì càng cung kính thêm nữa. Thì mỗi lần mà đến là ta cúng này cúng kia, xiển đà không bao giờ nhận cái chỉ bún nó chút thôi chứ không bao giờ nhận. Thì xiển đà mới nghĩ vậy, nếu cái nồi bằng gỗ mà có nấu là nấu một lần thôi, nấu nhiều lần thì nó lủng nó cháy, đâu có nấu được nhiều lần, một lần thôi. Thành cái của này mình hốt là hốt một lần hết cái của cái ông này thôi, chứ không có hốt lắc và lạc vạc. Nó nghĩ như vậy đó, không có lạc vạc. Bao nhiêu lần cúng mà thường thường này kia nào không nhận, không từ chối. Tại thì xiển đà nghĩ rằng nếu mà cái nồi gỗ thì không được nấu nhiều lần, nấu một lần một thôi. Ha, thành mình đó là hốt một lần một cái thôi à. Ha, thì cái một hôm ha, xiển đà bắt đầu à, là vô đó rồi mới là à, là xiển đà mới mở lời. À, khi bên kia mới nói rằng là thầy có cần gì sẵn sàng con cúng. Thầy cái việc tốt như vậy xiển đà à, mới là nói là tôi vì cái việc tập thể, nếu mà đạo hữu nói vậy thì tôi sẵn sàng, tôi cần. Ha, thì những cái người kia họ mới vợ chồng không mới bàn, nó xiển đà rất là tốt. Cá nhân ngài là ngài không có nhận món gì hết, mà cái tập thể thì ngài có thể là ngài nhận gì tập thể, chứ không phải là cá nhân của ngài. Nên gia đình bàn với nhau là sẵn sàng cúng, xiển đà muốn bao nhiêu cúng. Thầy xiển đà mới nói là tôi có muốn làm một cái chùa lớn, bao nhiêu dụng cụ như vậy đó. Thế này trong luật có để đàng hoàng đó nha. Là đằng này muốn nói những vấn đề mà cái lòng tham của một cái vị tỳ kheo. Thế thì thầy nhắc lại nó là à, tỳ kheo ni vào làng khất thực cũng như ông mà lấy mật hoa không làm tổn thương sắc và hương của nó. Thế thì à, là người ta cúng luôn luôn lúc nào phát tâm, nhưng mình phải biết đủ thì nó đẹp. Ta cúng 10 mình nhận 5, nhận 6 thôi, cái đó cái quá quý. Hay cái đó là giàu người ta có tùy ý, trong cái văn của luật gọi là tùy ý nè. Tùy ý là ta hỏi cái ý của mình muốn bao nhiêu cũng được. Chứ không phải là giờ không phải mà tỳ kheo và Bạc Năng Đà mà ta cúng y, ta dành dụm mà ta cứ cúng y. Rồi Bạc Năng Đà mới nó ra coi coi nó cái này đối với tôi đâu có xài được. Có nếu mà nó có trọng lắm, có quý lắm thì là trải bàn, trải ghế thôi, thôi là để lau nhà thôi, chứ đâu có mặc y, tôi đâu có mặc cái giải này được. Nhớ, cái đó nói rầu phải không? Hai vợ chồng mà họ để dành là cúng dường Bạc Năng Đà. Rồi rốt cuộc Bạc Năng Đà mới là dẫn ra ngoài chợ, mới là thách với cái tiệm kia đem giải ra thiệt tốt á. À, rồi mà người ta không đủ người ta trả tiền à, rồi mới là sai cái ngày hẹn người ta mới bắt ra cái chủ à, mà đi mua cho Bạc Năng Đà đó à, cột vô gốc cây để phơi nắng à. Cái vấn đề đó à, thì cái đó là cái lòng tham của một cái à, một cái người xuất gia, một vị tỳ kheo ni à, là cái đó không nên à, thành là sẵn sàng họ cúng dường lo cho mình mà luôn luôn lúc nào muốn thiểu dục tri túc là cái nếp sống đẹp. Cái này nó là à, cái kia mà an cư xong rồi á thì không cho đi, cũng là cái lòng tham trong đó. À, tay chê trách bây giờ cái trong cái giới 96 này, cái những cái yếu tố mà phạm giới nè, có 4 cái duyên mà phạm. Một là có đàn diệt mà an cư, thứ hai là mùa hạ đã hết, đã 90 ngày đã qua đó. Thứ ba là không có cái duyên cớ, không có lý do. Thứ tư là mình không có chịu đi. À, đó 4 cái trường hợp đó kia là phạm giới. À, là phạm ba vật đề trong cái giới này. Còn trường hợp mà không phạm là nếu cư sĩ mời ở lại. Hay là hết cái nhà này đến nhà khác anh mời mình. Hay là có nam nữ ở đó họ thỉnh, hoặc nếu mình có bệnh hoặc không có ai săn sóc đó, nếu gặp là trở ngại nước ác thú giặc cướp lũ lụt đó, hay bị cường lực bắt vân vân, thì cái đó là coi như là không phạm vào trong đó. Trong cái phần này có nói thêm thí chủ cúng dường có hạn kỳ là 3 tháng đã xong thì không nên tham đắm sự ăn uống mà ở lại không chịu đi. À, không phiền nhiễu người, không tham ăn, không tổn hại kẻ khác. Khi họ cúng phải biết là vừa đủ như pháp mà xả ly. Đấy là tỳ kheo ni dễ nuôi vậy đó. Thầy cái là cái đẹp mà thành ra thầy nói đi nói lại cái nếp sống thiểu dục tri túc có một vị xuất gia là cái đó là cái nếp sống đẹp. Nhà nhớ à, thành mình hàng ngày à, thầy đã cái kinh nghiệm rồi nha. Nếu mình sống đời sống đơn giản, cái tinh thần mà thiểu dục tri túc á, mình thấy cuộc sống an nhàn, ít cái sự đòi hỏi. Nhớ, ít cái sự đòi hỏi, cái nhu cầu của mình đơn giản cái cầu nó đơn giản thì cái cung nó phải đơn giản nè. Mình sao mình cũng sống cũng được, mình cũng mặc cũng được, ăn cũng được. Thì cái mà liên quan đến cái ngoại duyên ngoại cảnh thì chúng ta nó bớt. Thì bây giờ cái đòi hỏi, sự mà nhu cầu của mình đòi hỏi nó nhiều cao thì sao? Phải có tiền. Mà có tiền như vậy, có vật chất như vậy phải gì? Phải đủ cách để mà làm có tài sản. Đại chúng nhớ, nó có tài sản. Mà có tài sản như vậy làm đủ cách bằng cách nào? Là phải chiều lòng Phật tử rồi hoặc giả mình nói ngoài cái giới luật. Rồi là quên mình hết đi vì cái đó. Thành cái sự mà là cầu nhiều như vậy nó. Còn mình sống đơn giản thì sao cũng được. Có gì mình ăn nấy là đơn giản như vậy mình thấy rất là nhẹ nhàng. Thành cái người tu đại chúng nhớ, mình đã bỏ hết. Cha mẹ mình cũng bỏ, tất cả những cái gì mình cũng bỏ. Mà mình vì cái đó mà chiều lòn những người kia thì cái đó là cái mà dở nhất. Của chúng ta là vì cái lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp, thành những cái đó là không thành vấn đề. Nên mình bỏ cái đó không được rồi, lốt cột cái việc lớn làm sao mình bỏ. Thành lại chúng nhớ tập ra nếp sống mà thiểu dục tri túc, nếp sống mà nó nhẹ nhất, nên là đơn giản. Thì hàng ngày mình sống rồi mình đi học cũng vậy. Nên mà cái nhu cầu mình đơn giản thì mình ít có phát sinh những cái mà nó liên quan mà nó hơi cực. Đó là 96 qua 97 nha. Là Nhược Tỳ Kheo Ni, biên giới hữu nghi khủng bố xứ, nhân gian du hành giả ba vật đề. Nếu Tỳ Kheo Ni nơi biên giới mà có sự nghi ngờ, có sự khủng bố, mình du hành trên nhân gian phạm ba vật đề. Cái này, cái giới này là bên ni với bên tăng nó không có. Tại thường thường cái người nữ thì coi như là yếu đuối rồi, là đi một mình Phật cũng không cho. Đến cái chỗ mà nghi ngờ có sự khủng bố, có những cái chiến tranh nè, ra cái này nên là cái đó rất là tai hại đối với cái một mình của người nữ đi. Thành là cái duyên khởi này, như nước một thờ nước ở nước Xá Vệ, Đức Phật ở nước Xá Vệ, ở biên giới của vua Ba Tư Nạc đó, là nhân dân biên giới nó nổi lên, nó làm phản, là giặc. Rồi là lục quần Tỳ Kheo Ni mới đi ngang qua đó, bị những người giặc cướp qua đó quấy nhiễu. Họ nói đây là những cái cô ni này là được cái sự mà cúng kiến, cái sự mà giúp đỡ của nhà vua, nên mình tìm cách để làm khó làm dễ, quấy nhiễu những người này để trả thù vua Ba Tư Nạc. Những người này là làm giặc á. Thành đó là tới tay Phật, Phật mới cấm. Cấm nó là biết cái biên giới nghi ngờ là cái chỗ mà kha lộn xộn như vậy, thì người Tỳ Kheo Ni nên tránh đi, đừng nên du hành những cái phần đó. Thì cái phần mà du hành nó là chúng ta cái người xuất gia liên quan đến những cái giới này, có liên quan đến cái sự mà đi hằng ngày chúng ta du hành trong trong làng xóm, rồi trong thành phố chỗ này chỗ kia mình đi á, thì nó cũng trở ngại trên cái sự tu của mình, mất cái thời gian. Thứ hai là cái những cái khi mà mình chuyên tu thầu những cái cảnh ở ngoài, khi mà vào trong A Lại Gia thì mình khó dẹp cho nó. Đại chúng nhớ, những cái là cái chủng tử, rồi cái hiện hạnh, rồi trong cái kho của mình quân tập thêm những cái mà nó không tốt. Thì trong cái giới này, yếu tố mà phạm giới á, thứ nhất là đó là cái chỗ biên giới, thứ hai là nghi bị giặc khủng bố, cái chỗ đó nó không yên á. Ba là không có cái lý do gì mà mình đi đến đó mà mình đi. Thứ bốn là mình đi vượt qua cái ranh giới. Đó là có bốn cái trường hợp đó là phạm, yếu tố mà phạm này. Còn nếu có lý do đặc biệt vì một cái gì đó thì cũng có thể là Phật khai. Còn này không có lý do mình đi du hành. Đó là có cái trường hợp mà không phạm á. Nếu là có cái Phật sự có duyên nào đó mời gọi đến, hay mình bị bắt, bị trói, bị cái nạn vân vân, hay là mình đến đó trước rồi sau đó mới có chuyện đáng sợ xảy ra sau này, thì đó là những trường hợp đó là không phạm. Coi là mình cái này biết nha, biết nó có cái sự khủng bố gì đó, mình cố mình đi thì bị rầy. Đó là nó là du hành ở chỗ biên giới thì dễ chuốc các lỗi lầm. Nếu hai nước đang đối địch thì quân lính bên kia có thể lăng nhục tỳ kheo ni để trả thù. Thân nữ yếu đuối khó tự giữ mình được, nên Thế Tôn đã từ mẫn chế giới này để tỳ kheo ni khỏi các sự phiền não. Đó là cái muốn bảo vệ cái mạng nạn và phạm thành nạn. Đó là giới 97 qua 98. Nhược tỳ kheo ni ư giới nội hữu nghi khủng bố xứ, tại nhân gian du hành ba vật đề. Hồi nãy là nó là ở ngoài biên giới, còn đây là trong nước. Trong cái nước mà nghi ngờ có sự khủng bố á, cái này giới nội. Ở ngoài là hồi nãy là cái biên giới, cái này giới nội nha. Thì nó hơi giống giống nhau. Dầu quá mình có ở trong nước hay là ở biên giới, điều này nếu mà chúng ta mà đi thì cũng là có mất thời gian bao nhiêu cái việc mà không tốt có thể đến với mình. Thì này cũng cũng liên quan đến cái giới hồi nãy đó. Mà trong trong nước mà có cái trong có cái giặc cướp như vậy, rồi mình đi đến đó thì chắc chắn rằng dầu trong giữa nước mà cũng có thể là nó liên quan đến cái mạng nạn phạm hành nạn của mình. Về cái hai giới này nó hơi giống nhau nha. Cái là phạm với là cái không phạm nó cũng giống. Cái kia là biên giới, còn cái này là trong nước mà thôi. Nó cũng hơi giống nhau. Trong giới dứt có sự nghi ngờ không khủng bố mà cứ du hành thì dễ chuốc phiền não, như đã nói ở giới 97 hồi nãy. Vì thân nữ nghiệp chướng nặng, tư thái đa đoan, bộ dạng và âm thanh dễ mê hoặc người khác, nên dễ gặp chuyện không hay. Do vậy chúng ta nên tự cảnh tỉnh về họa hoạn của thân này, để phát sinh tâm tầm quý, tinh cần tu tập để sớm giải thoát, mau chứng bồ đề. Đó là cái giới mà 98. Qua thêm một cái giới kế: nhược tỳ kheo ni thân cận cư sĩ, cư sĩ nhi cộng trụ tác bất tùy thuận hạnh, dư tỳ kheo ni gián tỳ kheo ni ngôn muội nhữ mạc thân cận cư sĩ nhi cộng trụ tác bất tùy thuận hạnh, đại tỷ khả biệt trụ, nhược biệt trụ ư Phật pháp trung, hữu tăng ít an lạc trụ, bỉ tỳ kheo ni gián tỳ kheo ni thời kiên trì bất xả, bỉ tỳ kheo ni ưng tam gián xả thử sự cố, nải chí tam gián xả thử sự thiện, nhược bất xả giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni gần gũi, chứ thân cận đó, gần gũi cư sĩ, con cư sĩ tất nhiên là người nam đó, cùng ở cùng làm những cái việc mà chẳng có tùy thuận, những cái tỳ kheo ni khác can gián tỳ kheo ni này, là nói là chị là chị chớ có gần gũi cư sĩ hay con cư sĩ, cùng ở chung cùng làm những việc không có tùy thuận, không tùy thuận này là làm những cái việc mà phi pháp á. Này đại tỷ hay này chị có thể ở riêng, nếu ở riêng ở trong Phật pháp có sự tăng thêm sự lợi ích an lạc. Tỳ kheo ni kia mà khi được tỳ kheo ni này can gián mà giữ chắc không có bỏ, tỳ kheo ni kia nên ba lần can gián để bỏ cái việc này. Nhận đến ba lần can gián bỏ cái việc này thì tốt, còn không bỏ thì phạm ba vật đề. Cái này coi như là can gián nha, phải can gián ba lần như vậy. Mình thấy hơi giống giống trong cái tăng tàng phá tăng là cũng vậy, cũng phải có sự can gián. Thì trong này là các tỳ kheo ni là có một cái số tỳ kheo ni mà về gần gũi thân cận với cái cư sĩ và con trai của cư sĩ, rồi là trong đó khi làm những cái việc mà nó không phải là lời Phật dạy, trái với cái lời Phật dạy trong giới luật đi, rồi có những cái tỳ kheo ni các khuyên nên cô nên đi xa cái chỗ đó. Nếu đi xa vậy lợi ích rất nhiều cho tập thể, cho Phật pháp, còn cô ở lại vậy thì không có lợi ích. Mà khuyên như vậy tới cuối cùng rồi là không được, thì tăng khuyên yết ma lần thứ ba rồi thì phạm ba vật đề. Chớ khuyên lần thứ nhất, lần thứ nhì chưa nha, lần thứ ba yết ma xong rồi ba vật đề. Nhưng mà thật sự chúng ta cái tâm lý chung á là không phải đó là cha mẹ anh em ruột của mình à, thì mình cũng đừng có nên mà thân cận gần gũi nhiều à, tại vì cái nếu người cư sĩ mình gần gũi quá họ coi mình thường, lúc nào cũng gặp, lúc nào cũng gần gũi như vậy họ coi mình rất thường à, thì thường thường à, mình nếu mà tu có chưa có đạt đạo á, thì trong những cái quay nghi cử chỉ mình có lúc mình cũng hơi là thưa thớt á. À, tất nhiên là mình không có giữ được cái trọn vẹn, rồi ta thấy những cái mà sơ suất của mình ta chê đi, coi có sự bất kính đó, thì cái đó là cái rất quan trọng. Cái chỗ nào mình cũng để thà mỏi chân hơn là mỏi miệng nha. Lâu lâu ta đi tới nó quý, mình đi tới họ rồi họ tới mình gặp nhau nha, cái đó nó quý. Còn hàng ngày mình đến gần là coi thường đi ha, thì đó là cái mình cũng nên tránh vấn đề. À, thì lúc này có tỳ kheo ni thân cận như đó, nó mới là ba như người khuyên, rốt cuộc rồi coi như là khuyên lần thứ ba rồi không được thì có kết tội. Thì để yếu tố mà phạm giới đủ sáu duyên thành phạm, thứ nhất là cư sĩ, thứ hai là ở chung làm những cái việc phi pháp à, thứ ba là ở cái chỗ mà vắng lấy lời dịu dàng mà căn dáng của một cái tỳ kheo ni khác. À, thứ tư là mình không nghe, mình không có bỏ. Hay là thứ năm là cái người kia can gián mà đúng như pháp. Thứ sáu là yết ma lần thứ ba xong. Sáu cái yếu tố đó coi như là phạm ba vật đề. Hay là thầy nói lại đó là cái nhà cư sĩ là mình gần gũi, mà thứ hai gần gũi mình làm những việc phi pháp này. À, rồi là thứ ba nữa là có cái dùng những cái lời mà dịu dàng để can gián. À, thứ tư là mình không nghe. Thứ năm là can gián mà như pháp. Thứ sáu là yết ma lần thứ ba để mà can gián. Đó là yếu tố mà để phạm giới. Còn không phạm, vừa nói là mình bỏ liền. Nếu vừa nói là bỏ. Nếu việc yết ma quả trách thuộc loại yết ma phi pháp biệt chúng nè, phi pháp hòa hợp, đúng pháp biệt chúng hay là tợ pháp biệt chúng, thì cái này là có liên quan đến cái yết ma. Chúng ta để thầy giải thích cái này, mai mốt mình gặp những cái này. Một trong những cái trường hợp mà phi tướng yết ma à, trong này đề cập là yết ma phi pháp biệt chúng. Hôm trước là học chưa? Phi pháp biệt chúng học rồi phải không? Phi pháp là không đúng cái nguyên tắc, là biệt chúng những người không đến, không gỡ dục, gọi là biệt chúng. Ha, phi pháp ví dụ như là à, mà bạch nhị mà mình bạch tứ, ha, bạch tứ mình bạch nhị, đó là thuộc về phi pháp. Ha, đó là phi pháp biệt chúng nè. Là phi pháp hòa hợp, người có đến, có gỡ dục, nhưng mà đáng bạch nhị mà mình đơn bạch, đó là phi pháp mà hòa hợp chúng, đó là hòa hợp á. Cái trước là yết ma phi pháp biệt chúng, hai cái đều trật hết, vừa phi pháp mà vừa biệt chúng. Còn cái này phi pháp mà hòa hợp à, rồi là cái từ mà pháp biệt chúng, như pháp mà biệt chúng, đáng bạch nhị mình bạch nhị, bạch tứ bạch tứ, mà người đến không gợi dục, đó phạm biệt chúng á. Rồi tợ pháp biệt chúng, biệt chúng là người không đến không gỡ dục. Tợ pháp này in tuồng hơi giống nhưng mà nó trật đi ha. Ví dụ như là làm một cái việc tăng sự nào đó thì theo tuần tự để mà hòa tăng ha, gọi là tác tiền phương tiện. Tác tiền phương tiện là đầu tiên nói gì? Tăng nhóm chưa à, tăng đã nhóm hòa hợp không dân dân đến người chưa thọ giới cụ túc ra chưa. Rồi cuối cùng, cao cuối cùng là tăng nay hòa hợp để làm gì mà mình à, mà mình không làm y như vậy à, mà vô cái thôi mà tăng nay hòa hợp để làm gì, chứ chưa có tăng nhóm, chưa tăng lại nhóm à, đó là mình ngược trở lại làm lộn xộn trong đó. Tính ra nó đủ hết á, cái pháp nào cũng đủ, mà mới gọi rằng là giống tợ pháp biệt chúng. Cái pháp đó coi như là hơi giống bạch tứ trở là đơn bạch, nó làm ngược ngạo như vậy. Tính ra thì nó đủ một hết á, à, nhưng mà nó làm không có đầu đuôi thì gọi là tợ pháp. Còn bị chúng là không đến mà không gửi dục. Nghe đó là nói về cái liên quan. Nếu mà trường hợp họ yết ma như vậy thì mình không có phạm, tại vì nó phi pháp. À, chúng ta nên nhớ mình đã từ bỏ người thân trong làng xóm, gia tài sự nghiệp để mong cầu tịch tịnh diệt trừ phiền não, thì phải xem mọi sự thế gian như đồ bỏ, danh lợi như phẩm quế, có thể nhiễm ô với pháp của người tu hành. Bởi thế thường nên xa lìa tất cả lợi dưỡng hư danh, thực hành hạnh viễn ly. Về thân là đừng lui tới nhà cư sĩ, viễn ly về tâm là không mưu cầu danh lợi, vì những thứ này dễ chuốc lấy suy não. Đấy mới là phận sự căn bản của người xuất gia. Thì thường thường về thân đừng lui tới vì sợ nó cái tâm nhiễm. À, đó là mình nên là viễn ly về thân. Thứ hai nữa, viễn ly về tâm. Mình đi đến cái họ nhà họ cái tâm, đôi khi cái tâm mình tâm tà, mình đến để mặc cầu cái gì đó chẳng hạn, nhờ họ cái đó, đó cũng là cái tâm tà. À, thành ra về tâm không mưu cầu danh lợi gì. À, mình lợi nhờ họ cái này chút, nhờ cái kia chút, vân vân, cái đó là thuộc về cái mình đến có cái sự mà mong cầu có cái lợi dụng trong đó, thì nó nên tránh. À, thì coi như là cái diễn ly cả thân và diễn ly cả tâm luôn, cái đó là cái mà nó quý. Và tới giới 100 mà nhược tỳ kheo ni giảng quan dương cung văn sức quạ đường, quạ là vẽ, là vẽ giờ đó, viên lâm dục trì giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni đi đến cung vua nè, à, trang trí hay họa vẽ về cái những cái điện đường, rồi là giường rừng, nhà tắm, phòng tắm, vân vân, là phạm ba vật đề. Cái này là mình đi coi, đi xem, đi đồ trong cung vua thì những cái mà đẹp ha, cái vẽ giờ những trang hoàng ở cái đường, là trên bức tường đó, trang điểm những cái bức tranh mà mình vào trong đó mình đi coi ha, mình thích thú đi dạo trong đó, thì cái đó là trật đối với cái người xuất gia này ha. Thành trong này có lục quần tỳ kheo ni đi xem trong cung vua lâu đài, rồi trang trí những cái mỹ thực, rồi là đồ đạc ở trong giường ha, thì đến tay Phật, Phật mới là cấm ha. Hoàng cung là cái chỗ mà vua ở rồi nè, trong cái bộ luật mà Ma Tăng Kỳ á mới nói là tỳ kheo ni không được đi xem vườn rừng. À, lúc đi thì cái phạm tội diệt tỳ ni, mà lúc đến ba vật đề, khi mà đến cái hoàng cung đó rồi, thì cái bộ tăng kỳ nó là nhất định là không có cho tỳ kheo ni đi vào mấy cái chỗ đó. Rồi trong bộ ngũ phần á, thì nếu mà tỳ kheo ni đi dạo chơi xem đủ thứ phạm ba vật đề, rồi là mà phát tâm đi tìm cách đi phạm độc kiết la, khởi hành đi phạm ba vật đề. Còn là bộ thập tụng, nếu tỳ kheo ni cố đi xem nhà triển lãm hội họa đều phạm ba vật đề. Cái này mình đi mình coi thì coi như là đã dở rồi nha. Trong này có dẫn các trường hợp không phạm, nếu được mời đi qua đó hoặc duyên cái Phật sự nào đó, hoặc giả mình đi đường đi ngang qua đó ha, mình bị bắt, bị trói, bị nạn, bị những cái việc mà vì pháp mà mình đi đó nó thì cũng không tội. Còn nếu không có duyên cớ gì hết mình đi mà mình thích mình đi coi nó tội. Trong cái bộ luật thập tụng mới nói người xuất gia đi vào miếu thờ trời, nhà giảng ngoại đạo, nhà triển lãm tranh để xem chơi thì bị người đời chê bai, nên Phật chế giới này. Nếu kỳ tỳ kheo ni ưa thanh tịnh trì giới, lấy sự sinh tử vô thường làm khổ, thì phải siêng tu tịnh nghiệp, thường đọc kinh điển giới luật xem như việc chính xuất gia, lấy sự thiểu dục tri túc làm căn bản, lấy thân nghiệp không chính, đi xem vườn rừng ham tìm thú vui thế tục sẽ tăng dục niệm. Xem xong về còn bàn luận những chi đã đi xem, tức thân khẩu ý nghiệp đều không thanh tịnh rồi. Đó là tướng phá giới, không gọi là xuất gia, cũng không gọi là cư sĩ. nửa chim nửa chuột chến đọa địa ngục chịu khổ. Hay là trong các đoạn này trong bộ thập tụng mới nêu ra vậy. Thì mình thấy ở đây có cái từ mà thử điểu tăng ấy nha. Thử điểu tăng nhớ là tăng kêu thì kêu tăng chim chuột á, muốn bắt chim thì coi như là nó bay lên theo cái đàn chim để nó bắt. Muốn bắt chuột thì nó xếp cái cánh lại, nó bò như chuột để nó bắt. Thì cái này là điểu thử tăng. Tại vì có khi làm chim, có khi làm chuột, nó không biết là cái này là cái vào cái hạng nào. Hay nhớ. Thành ta chê những cái hàng tỳ kheo hoặc tăng mà kêu là chim chuột đó, nó không có vô trong nợ đó. Trong kinh Phật Tạng nè, Phật dạy tỳ kheo như vậy giống như khúc củi thiêu tử thi không còn dùng được vào việc gì. Tỳ kheo ấy không có giới phẩm, định phẩm, tuệ phẩm, giải thoát tri kiến phẩm, chỉ có cụ túc phá giới phẩm. Những cái vị này gọi là cụ túc phá giới phẩm, chứ không có là cái giới phẩm mà ngũ phần pháp thân. Thành là cái cương vị của chúng ta là cái rất là quan trọng nha. Mình đi đâu cũng là hình bóng của một vị tỳ kheo ni, là một cái vị mà họ coi mình là cái bậc cao. Là họ không có nói là như hàng tỳ kheo còn vui, còn đi coi hát, còn đi là kia ham ba cái việc đó. Và rồi mình cố gắng để mình giữ mình về trong cái trong cương vị của một vị tỳ kheo mà là đệ tử của Phật. Thêm giới nữa là chinh 101. Nhược tỳ kheo ni lộ thân hình tại hà thủy, tuyền thủy, lưu thủy trung, dục giả ba vật đề. Là nói là tỳ kheo ni là tắm thân hình mình lộ liễu, tắm ở nơi là sông nè, cái dòng nước nè. Chữ tuyền thủy là cái suối á, lưu thủy là cái dòng nước. Nếu mình tắm hà thủy là cái nơi sông nè, hơi suối nè, nơi những cái dòng nước mà mình tắm mà để lộ liễu thì phạm ba vật đề. Cái tắm này liên quan đến cái giới của tỳ kheo, mà tỳ kheo là cái giới tắm gì? Tắm mưa. Thì cái liên quan đến ba tỳ sắc hư, cái duyên khởi mà cái áo tắm mưa có hàng tỳ kheo á, là bà tỳ sê sê khư xin Đức Phật và hàng tỳ kheo ngày mai ở nhà mình thọ trai. Thì Đức Phật nhận lời rồi thì qua bữa sau bà tỳ sê khư bà về nhà, bà lo làm những cái thức ăn để mà chờ Đức Phật và hàng tỳ kheo lại đi cúng dường. Thì khi làm xong thức ăn rồi thì bà sai những cái người mà giúp việc của bà tỳ sê khư á đến tinh xá thỉnh Phật và hàng tỳ kheo. Thì những người này khi mà đến ngay lúc mà gặp cây mưa lớn này, cũng là cái mưa mà cuối cái mùa mưa, thì Đức Phật đó cái nước mưa mà cuối mùa mưa này có rất tốt để cho hàng tỳ kheo vấn đề sức khỏe. Mưa này có thể là trị được những cái ghẻ mà lành của hàng tỳ kheo mà tắm trong mưa này. Nên là mưa Đức Phật cho hàng tỳ kheo coi như là tắm ở ngoài trời. Thì cái cô gái này cô nhìn thấy cô về cô nói mà tỳ sơ khư kiếm tỳ kheo không ra, nên đây là một cái đạo lõa thể. Tại thấy là tắm mà là trước sân mưa vậy, không có quần áo gì hết đó. Bà tỳ sơ khư bà biết rồi thì bà kêu để tạnh mưa. Cái cô này đến thỉnh thì coi như là không có ai ở ngoài sân hết đó. Hàng tỳ kheo vô hết rồi, vô để mà thay đồ hết rồi. Thì nó chạy về nó không có người. Tỳ sơ khư bà biết mà nó con ở đó đứng ở cổng con la lớn, nói là thời đã đến, xin tất cả quý thầy là về chỗ để bà thọ trai. Thì nói như vậy thì chút xíu nữa là cái số mà hàng tỳ kheo với Đức Phật đã đến nhà bà tỳ sơ khư. Trước khi mà xuất bát, bà tỳ sơ khư bà nêu cái việc này, cho con xin mấy điều Đức Phật đã cho. Trong đó là có cái y tắm mưa của hàng tỳ kheo, mà cái y tắm sông của tỳ kheo ni. Nhớ tỳ kheo ni Đức Phật không có chế tắm mưa nha. Y của bà tỳ sơ khư bà cúng là tắm sông, tại bà chứng kiến đến cái cảnh này có số thanh niên trong bộ luật Ma Tăng Kỳ có nói rõ nha. Nói là tỳ kheo ni tắm ở dưới còn trẻ, cái thì có một cái thanh niên đứng ở trên bờ mới không chịu đi, nên cái tỳ kheo ni này không lên được để mà thay y phục. Thì cái cảnh đó liên quan đến cái bà tỳ sa khư, bà thấy được cảnh đó, bà nói xin Đức Phật được cúng y tắm cho hàng tỳ kheo ni. Thành là bà tỳ sa khư là cái người mà được đề cập ở trong luật rất nhiều, cũng như hai giới bất định của hàng tỳ kheo cũng là do bà tỳ sa khư là tác giả. Rồi là nhiều cái vấn đề đó là cái liên quan đến cái giới này, thành những cái yếu tố mà là phạm giới của giới này. Nó là một là cái nơi cái tắm mà nơi sông mà trống trải, thứ hai là không có đồ che, không có y phục á, thứ ba nữa là có những người ở trên bờ, và thứ tư nữa không có lý do. Đó là những cái trường hợp đó coi như là phạm. Còn trường hợp không phạm là có ngăn che hay là cường lực bắt, hay là có những cái phương tiện mà là không trống trải, thì những trường hợp đó là không phạm. Đó là cái giới thứ 101. Giới thứ 102 là nhược tỳ kheo ni tác dục y, ứng lượng tác, ứng lượng tác giả trường Phật lục trách thủ, trách là gan nha, quản nhị trách thủ ba bán, nhược quá giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni là may áo tắm nên đúng lượng mà làm, ứng lượng tác là nó đúng lượng, là cái lượng là làm cái áo tắm, may áo tắm thì chiều dài 6 gan tay Phật, bề rộng 2 gan rưỡi, nếu quá phạm ba vật đề. Thì cái thường thường là 1 gan tay Phật thì bằng 3 gan tay người thường, nhớ. Ở đây là cho 6 gan tay Phật. Nếu mà tính mà theo gan tay Phật thì một gan tay Phật là mấy tấc? 6 tấc. Tại bằng 3 gan tay người thường, mà gan tay của mình trung bình là 2 tấc. Thì coi như là 6 gan tay như vậy là mấy thước? 3 thước 6 nè. Rộng á thì được là 1 thước thước rưỡi. Đó là 2 gan rưỡi, 2 gan là thước 2 rồi, nữa là coi như là 3 tấc nữa. Thì cái cách thức mà là cái này nó có 2 cách mà nó tắm. Một là coi như là mình là bao xung quanh, thứ hai nữa là mình quấn vào thân, đó là cái áo mà tắm. Trong cái trường hợp là yếu tố mà phạm giới á, là mai y tắm nè, thứ hai là quá lượng, thứ ba là mai cho mình, thứ tư làm hoặc sai người làm, khi làm xong cắt xong là phạm. 5 yếu tố này là phạm giới. Còn trường hợp không phạm á, không phạm là gì? Là mình mai cho đúng cách cỡ. Ở nhiều quyển luật thì nói là căn cứ vào cái thước tàu nha. 1 gang tay Đức Phật và khoảng 1 thước 2 tàu, mà thước tàu dường như là 1 cái thước nó có là 3 tấc mấy rồi nha. Rồi cái giới mà của tỳ kheo thì coi như là 89 là cái giới tỳ kheo. Cũng may áo tắm mưa coi như là cũng là theo cái lượng á. Áo tắm mưa của tỳ kheo là do Phật cho phép tỳ kheo tắm trong cơn mưa, do từ đám mây trút xuống có mưa nên có thể trị bệnh được. Các tỳ kheo bèn lõa hình nó đứng tắm ở giữa trời, do yêu cầu của bà tỳ sa khư nên cúng áo tắm mưa cho tỳ kheo và áo tắm cho tỳ kheo ni. Phật cho phép nhưng kích thước hoàn toàn không giống nhau. Nguyên nhân là Phật khai cho áo tắm là đồng, mà do đây là không có hoàn toàn là giống nhau. Nếu mà tỳ kheo ni tắm trong nhà tắm nơi mình ở thì không hề gì, nhưng không được tắm chung với người nữ cư sĩ. Thì cái này là tắm, tắm trong nhà tắm thì là nếu mà tắm trong nhà tắm á, thì có đầu tiên là có một cái cư sĩ, cư sĩ mới là lại xin Đức Phật để mà cất nhà tắm, mới coi cái đoạn kinh của Đức Phật nói về cái công đức mà tạo ra cái nhà tắm cho chư tăng là cái phước báo vô lượng. Chừng đó Đức Phật mới là cho phép là trong nhà tắm cần sắm những cái gì, hay là nóng nước ở trong nhà tắm vân vân, có liên quan đến cái nhà tắm mà một cái vị cư sĩ đầu tiên để xin cất nhà tắm cúng cho hàng tăng. Rồi từ cái làm những cái nhà vệ sinh cũng vậy, sau này từ cái nhà tắm liên quan đến nhà vệ sinh của hàng tăng. Cái đó mới trong luật cũng là đề cập đó rất nhiều vấn đề đó. Thôi tới đây mình nghỉ ha, cũng được là gần 10 giới. Đại chúng có gì là hỏi nữa không? Ha, thật là chúng ta mà khi mà học đó, mình nên áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của mình những cái gì mà không đáng nha, chúng ta cũng nên giữ. Ha, ví dụ như đơn cử mình nói, ví dụ như là trong cái bữa cơm thường cũng vậy. Nếu mà chúng ta không cần thiết hoặc giả là có người sai được thì bữa cơm chúng ta cũng nên để mà tập nhất tọa thực. Hay dầu trong cái giới luật nó ba vật đề, cái giới nó nhỏ, nhưng mà giới nào chúng ta giữ được, chúng ta thực hiện được thì chúng ta cũng nên thực hiện. Ví dụ như nó tiền chẳng hạn, mình là có cực chẳng đã, mình phải giữ. Còn cái chỗ nào có thể thuận tiện mình gỡ được thì mình cũng không giữ tiền, cái đó nó cũng quý. Nó cũng là giàu trong cái giới luật mà nó nhỏ, nhưng chúng ta giữ được cũng cái đó là cái cũng bớt những cái phần nào, trừ những cái giới mà chúng ta không có liên quan đến quốc độ chúng ta mà thôi. Ví dụ như cái là lông dê không người mang, cái việc đó đối với mình không có. Hay cái nhà tắm đối với mình thì cái chùa mình không đánh đổi gì mà như hồi xưa mà nửa tháng tắm một lần là chúng nhớ, những cái đó cũng mình giữ. Thật là không phải là mình đó là giữ những cái giới lớn, những cái giới thường thường ba vật đề là mình coi thường, mình cũng cố gắng làm sao mình tránh dầu mà nó không có liên quan tác động lớn đối với cái đời sống của mình, nhưng mà cái đó những cái chi tiết cái tế nhị mà nó mình là chế ngự cái tâm của mình, dầu cái một niệm nhỏ nó cũng là cái cần thiết để mình hạn chế, thì cái đó cần thành cái tu mình biết là không phải đợi cái lớn. Mà những cái giọt nước, từng giọt nước, Đức Phật đã từng nói rằng nếu cái giọt, từng giọt nước nhỏ sẽ đầy cả chum lớn như vậy. Thì những cái tạo tội, cái việc mà nó không thiện dầu nhỏ mình cũng nên tránh. Thành cái việc thiện dầu cái việc đó nhỏ mình cũng không nên bỏ. Thì cái đó là cái mà nó cần. Thì cái mà mình có học rồi đại chúng cũng về những cái gì mình giữ được thì mình cố gắng để mình giữ, chứ không phải nó học một đường rồi mình sống một ngã, nó cũng không có lợi ích gì. Có gì nữa không? Đại chúng có gì để hỏi không? Dạ thôi nghỉ ha.